Loài chim biết ơn.
Ở một ngôi làng sâu trong núi, có một chàng thư sinh hiền lành, chăm học. Dù nhà rất nghèo, cha mẹ chàng vẫn luôn khuyến khích chàng cố công đèn sách, hòng đỗ đạt kỳ thi qua go để ra làm quan. Sau nhiều năm siêng năng dùi mài kinh sử, chàng trai lên đường đến kinh thành Hanyang để ứng thí. Chàng đem theo cung tên đề phòng thú dữ tấn công dọc đường. Một hôm, trên đường Thiên Lý, chàng để ý thấy một đôi chim ác là cứ lao lên rồi dục xuống từ một cành lớn sum suê và kêu quang quát mãi, như thể có sự gì chẳng lành. Chàng tiến tới gần, nhìn tận mắt thì thấy một con mãng xà đang trườn tới gần tổ chim. Trong đó có nhiều con chim con. Chàng lập tức giương cung bắn ngay một phát vào đầu rắn. Nó chết tức thì. Chàng rút mũi tên cất lại, rồi vội vã đi, vì trời sắp tối. Lúc mặt trời lặn, chàng cố bước nhanh hơn, bởi không thể ngủ ngoài trời. Chàng lẩm bẩm, chà, trời tối rồi, phải tìm nơi trú ẩn thôi. Chàng thư sinh ngó giáo giác khắp nơi, đi hết chỗ này đến chỗ khác, hy vọng phát hiện được một nơi nào có thể nghỉ chân. Sau cùng, chàng chợt thấy có ánh sáng yếu ớt từ xa. Đó chỉ là một ngôi miếu cổ đã đổ nát. Dù vậy, chàng vẫn gọi to.
Có ai ở trong đó không? Tôi lỡ đường qua đây, xin cho ngủ nhờ một đêm.
Cửa mở, một người đàn bà cao và gầy ốm bước ra.
Ở đây không có gì ăn đâu, nhưng ta có thể cho ngươi tá túc.
Dạ dạ, như vậy là tốt lắm rồi. Cháu chỉ mong có một chỗ ngã lưng thôi. Cháu xin cảm ơn bà. Chàng trai đáp, nghĩ bụng đã gặp may, nhưng thắc mắc không biết thiếu phụ kia làm gì mà chỉ có một mình ở đây. Thiếu phụ dắt chàng tới một căn buồng nhỏ rồi bỏ đi. Vừa đặt lưng xuống, chàng trai đã ngủ thiếp đi. Một lúc sau, chàng giật mình tỉnh giấc. Bỗng có cái gì đè nặng lên trên ngực. Chàng mở mắt ra và kinh hoàng khi nhận thấy một con rắn to đùng đang cuộn tròn trên ngực chàng. Đôi mắt tì hí của rắn ngó chàng chằm chằm, cái lưỡi thè ra thụt vào rất nhanh. Rồi nó cất tiếng.
Mày đã giết chồng tao, bây giờ tao sẽ giết mày.
Nó rít lên và quấn quanh cổ chàng thư sinh. Chàng ta van xin rối rít.
Đừng, đừng, xin hãy tha mạng, đừng giết tôi.
Rắn gầm gừ.
Tha mạng cái gì? Mày đã giết chồng ta rồi, còn nói ta tha mạng được hả?
Chàng thư sinh cố lý sự. Tôi đã hiểu lòng rắn muốn trả thù cho chồng, nhưng đừng giết tôi. Tôi đang trên đường tới Hanyang để thi qua go. Cha mẹ tôi đã phấn đấu rất nhiều mới lo cho tôi ăn học tới nơi tới chốn. Rắn hãy tự nghĩ xem, cha mẹ tôi sẽ cảm thấy mất mát biết chừng nào nếu tôi chết đi trước kỳ thi. Xin hãy rủ lòng thương xót.
Thương xót? Thương xót cái nỗi gì? Mày phải đền mạng cho chồng tao.
Rắn rít lên rồi gừ gừ định siết chặt cổ chàng trai. Chàng ta lại van xin. Đừng, đừng giết tôi. Chẳng qua tôi phải giết chồng của rắn vì rắn định ăn thịt chim ác là con. Chúng nó thật tội nghiệp nên tôi phải ra tay cứu chúng chứ. Rắn hãy hiểu cho tôi. Chúng chỉ là những con chim non yếu đuối, không có khả năng tự vệ. Vì thế mà tôi phải bảo vệ chúng. Rắn nhìn chàng một hồi, rồi nới nhẹ vòng quấn. Nó nói,
ta biết là mày yêu thương loài vật, nhưng tội giết chồng của tao thì không thể tha được. Không thể nào tha được. Tao sẽ cho mày một cơ may. Có một cái tháp chuông trên ngọn đồi ở đằng sau kia. Nếu mày làm cho chuông rung lên 3 lần trước lúc nửa đêm, thì mày có thể ra đi.
Rắn rít lên, rồi trường mình biến vào trong đêm tối. Chàng thư sinh dùng chạy ra ngoài, nhưng thật khó mà tìm đường lên tháp giữa trời tối đen như mực. Phải thật lâu, chàng mới tới được đỉnh đồi. Thật là vô vọng, bởi các bậc thang đã đổ nát. Chàng thở dài náo ruột. Trời ơi, mình phải trèo lên vách tháp. Ai chà, thật là nan giải quá.
Ừ, chỉ có một giây đó thôi nghe.
Con rắn đang cuộn tròn quanh mắt cá chân chàng rít lên. Lưỡi nó lè ra rụt vào, nhanh nhẹn giữa mấy cái răng độc. Còn mắt nó thì sáng long lanh trong bóng tối. Đột nhiên, có tiếng chuông vang lên, len keng, len keng. Rắn nhìn chàng thư sinh trừng trừng, rồi rít lên.
Tao muốn giết mày, nhưng đành phải giữ lời hứa thôi.
Rồi nó trườn đi trong bóng đêm. Khi trời sáng, chàng trai trở lại tháp chuông. Chàng tạ ơn Đức Phật đã cứu nạn. Chàng quỳ xuống, lạy ba lạy. Chợt chàng nhìn thấy hai con chim ác là đã chết, nằm trên mặt đất, lông ướt đẫm sương đêm, đầu cổ bị gãy bẹp dím. Nước mắt chàng tuôn ra dào dạt. Bởi giờ đây, chàng mới hiểu ra ai đã rung chuông để cứu chàng thoát chết.